Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 81. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bình An Trong Nhà Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 13 đến câu 18 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Bình An Trong Nhà Chúa phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 22.
Giê-xu danh rất là yêu mến trong tấm lòng của chúng ta, danh khuấy động khi chúng ta nói lên lời rất đơn giản: yêu mến Chúa, sống cho Ngài, đáp ứng lại với danh đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa làm công việc trong đời sống của chúng ta để có thể sống trọn lành cho danh của Giê-xu Christ của chúng ta. Và đó là điều chúng ta muốn thấy, là khi chúng ta càng sống gần Chúa, trong Chúa, Chúa mở nhiều cửa, Chúa khuấy động nhiều chỗ để lòng chúng ta đáp ứng lại, bày tỏ trong sự ca ngợi, phục vụ, yêu mến Chúa. Và hôm nay chúng ta một lần nữa trở lại với lại sách Ê-phê-sô, với một phần hết sức là quan trọng, tôi tưởng rằng chúng ta cần thiết lập và gây dựng ở trên, đó là căn bản của sự liên hệ của chúng ta. Tôi dùng chữ ở đây là bình an trong nhà Chúa. Chúng ta đã học về nhà Chúa trong một hai tuần rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chú ý tới một khía cạnh căn bản để làm sao chúng ta có thể sống bình an trong nhà Chúa, hay là thiết lập mục đích của Chúa trên căn bản bình an mà Chúa ban cho chúng ta trong Đức Giê-xu Christ. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 13 đoạn 2 của sách Ê-phê-sô. Trong Đức Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ, như vậy làm hòa cho nhau. Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con có lời Chúa trong tay. Chúng con xin Chúa đem lời đó vào lòng, chỉ dạy để chúng con bước đi trong sự thuận phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Tôi muốn bắt đầu với một điểm trắc nghiệm với hội thánh hôm nay, được không? Đây là cái trắc nghiệm mà trong buổi họp ban chấp hành vừa rồi có đem ra để thử nghiệm. Đó là tôi đặt ra một câu hỏi, đó là chúng ta là những người trong hội thánh, làm việc chung với nhau trong ban lãnh đạo của hội thánh. Nhưng nếu tối nay trong nhà có vấn đề khẩn trương, có vấn đề nguy ngập nào xảy ra, thì ai là người mà chúng ta sẽ gọi trong vòng anh em ở đây? Thì câu hỏi cho hội thánh sáng hôm nay cũng vậy, là nếu trong gia đình tối nay có điều gì khẩn trương, nguy ngập xảy ra, thì ai trong hội thánh là người chúng ta sẽ gọi? Hay là nói thêm nữa là ngoài mục sư, thì ai là người trong hội thánh mà chúng ta sẽ gọi khi có chuyện khẩn trương, nguy ngập xảy ra?
rất là đơn giản, nhưng mà bày tỏ nhiều lắm về sự liên hệ mà chúng ta có với nhau. Thì tôi hỏi Hội Thánh là bây giờ trong vòng chúng ta nửa đêm
có điều gì khẩn trương nguy ngập xảy ra thì ai trong Hội Thánh là người chúng ta sẽ gọi?
Mục sư, cái đó có thể là dĩ nhiên, nhưng mà ngay cả chỗ đó cũng rất nhiều người ngại. Rất là nhiều người ngại, ngại lắm. Có chuyện quan trọng, ngay cả chuyện bệnh hoạn chết chóc này kia cũng ngại, không biết nên không.
Nhưng mà ngoài mục sư là chuyện dĩ nhiên thì còn gọi ai nữa không?
Nhưng mà nội trong chỗ rất là đơn giản đó, tôi tưởng rằng chúng ta thấy được một phần rằng sự liên hệ của chúng ta cần phải sâu đậm, chắc chắn, rõ ràng để chúng ta sống trong sự liên kết rất là bình thường, rằng chúng ta có thể nương dựa trên nhau, gọi nhau, bước đi với nhau, nâng đỡ nhau. Hoàn cảnh của chúng ta lên xuống nhiều, đủ mọi chuyện mà chúng ta có thể gọi là bình an để sống với nhau. Mà nếu không có sự bình an đó, không có sự liên kết đó, mà chúng ta có thể chấp nhận nhau, hòa hiệp với nhau trong tất cả mọi lên xuống, thất bại, thành công của cuộc đời đức tin, thì chúng ta chỉ là những người có vẻ như là thân mà không thân, có vẻ là quen nhưng mà thiệt ra cũng xa lạ, phải không? Cho tới khi nào chúng ta thực sự sống trong điều mà Chúa ban cho, và điều Chúa ban cho là Chúa muốn ngoài ra sự cứu rỗi liên hệ của chúng ta với Chúa thâm sâu chắc chắn, Chúa muốn sự liên hệ của chúng ta trong gia đình của Chúa, trong nhà Chúa, dựng trên sự bình an căn bản mà Chúa đã ban cho dân sự Ngài. Và không phải cho mục đích của chúng ta đâu, không phải cho hạnh phúc của chúng ta, nó là cái kết quả chắc chắn sẽ có, nhưng mà cho một mục đích rất lớn của Ngài mà chúng ta hy vọng sẽ thấy được hôm nay.
Cho nên chúng ta nhìn vào giảng bài của bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy có 3 điểm.
Để mà nói lên cho chúng ta điều đó là trong liên hệ của chúng ta trong nhà Chúa, mục đích Chúa muốn gây dựng, thì chúng ta thấy đầu tiên hơn hết là Chúa là lý do của sự bình an của chúng ta. Chúa là căn bản của mọi điều mà chúng ta có thể sống với nhau. Và cho tới khi chúng ta thiết lập chắc chắn điều đó, thì mọi điều khác nó chỉ là chuyện gọi là sáo ngữ mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta thiết lập điều đó rồi thì điểm đầu tiên là chúng ta thực nghiệm bình an mà Chúa thực hiện. Tôi dùng chữ là thực nghiệm là chúng ta phải sống ở trong cái sự bình an đó, kinh nghiệm sự bình an đó. Mà sự bình an này không phải là điều chúng ta tạo dựng mà là Chúa đã thực hiện cho chúng ta.
Chúng ta sống kinh nghiệm sự bình an mà Chúa ban cho. Chính Chúa là căn bản sự bình an của chúng ta, và chúng ta sống kinh nghiệm, thực hành, bày tỏ ra sự bình an đó trong đời sống.
Điểm thứ hai là trong sự bình an và trên căn bản mà Chúa ban cho, chúng ta đeo đuổi mục đích mà Chúa thiết lập. Chúng ta đeo đuổi mục đích Chúa thiết lập. Chúng ta đeo đuổi mục đích Chúa thiết lập. Và thứ ba, chúng ta chia sẻ liên hệ Chúa ban. Chúng ta thực nghiệm bình an Chúa thực hiện. Chúng ta đeo đuổi mục đích Chúa thiết lập. Chúng ta chia sẻ liên hệ Chúa ban. Ở đây khi chúng ta đọc phần này thì chúng ta sẽ thấy Phaolô thiết lập một định luật rất là lớn. Một định luật rất là lớn mà khi ông viết điều này đó, mà khi chúng ta thấy và hiểu rồi thì chúng ta thấy được sự mầu nhiệm, sâu nhiệm của lời này. Nhưng mà rất dễ để không thấy, cho nên chúng ta nhắc lại cho chính mình. Đó là để Phaolô trình bày điều này cho chúng ta thì trước hơn hết ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện để Chúa mở mắt dân sự của Chúa, mở mắt các tín hữu ở tại Ê-phê-sô, mở mắt cho chúng ta, để chúng ta có được thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra, để có thể nhận biết điều này. Bởi vì điều này khi chúng ta nghe hay là những điều mà chúng ta đọc, thì tự nhiên của nó với tấm lòng bình thường của chúng ta thì thấy rất là sơ sài, thấy nghe đó rồi trôi qua liền. Cho tới khi nào Chúa mở mắt chúng ta và xoáy động lòng chúng ta đi thật sâu vào, thì chúng ta mới có thể thấy điều đó mở ra cho chúng ta. Và cái câu mà chúng ta muốn thấy và cái điểm chính yếu mà chúng ta thấy đó là trong câu 14 nói rằng vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ông viết một định luật đây, ông nói là chính Ngài là sự hòa hiệp. Rồi tất cả những điểm đó ông bày tỏ ra, giải thích thêm cho chúng ta. Cho nên như tôi nói, chúng ta nhắc nhở nhau để mà có thể thấy được cái câu này thẩm định thế nào cái cách mình sống, cái căn bản liên hệ của chúng ta với nhau và cái quyền năng ở trong sự ban cho của Chúa. Chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Nhưng mà trước chữ đó trong câu số 14, nếu mà anh chị em chú ý, tôi sẽ đi qua cách mà follow hành văn để chúng ta thấy những cái điểm chính ông muốn nói như thế nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào phần áp dụng cho chúng ta làm sao. Thì bắt đầu câu 14 thì ông nói là vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Chữ vì đó nó bắt buộc chúng ta phải nối kết ngược lại. Vì ông đang trình bày một cái lập luận, một cái lý luận, một cái định đề mà ông muốn cho chúng ta thấy căn bản để dẫn tới vấn đề hết sức là quan trọng ở đây. Cho nên khi chúng ta nhìn ngược lại vào trong câu số 13, nhìn trước câu 14 là câu 13 phải không? Thì trong câu đó chúng ta thấy rất là đơn giản, đó là trong Đức Giêsu Christ, anh em cả ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Tức là để mà có thể hiểu được câu này thì ông nhắc cho chúng ta điểm thứ nhất là chúng ta trước kia cách xa, bây giờ được gần. Và chuyện cách xa, bây giờ được gần nó nằm trên cái căn bản hay là cái công việc hay là cái giá mà Chúa Giêsu đã trả, đó là chính huyết của Ngài. Để mà chúng ta có thể nói rằng Ngài chính là sự hòa hiệp của chúng ta thì chúng ta phải hiểu rằng Ngài đã làm một điều rất lớn và rất là quan trọng, đó là Ngài đã đổ huyết ra để chúng ta là kẻ trước ở xa, bây giờ được gần. Nối kết lại với huyết báo của Chúa chắc chắn ở trong tấm lòng của Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn tới, tức là ông đang thiết lập căn bản là nhờ huyết của Đấng Christ được gần, rồi nguyên tắc chính hay là cái định đề chính, chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, rồi ông giải thích thế nào để điều đó thực hiện trong đời sống của chúng ta. Thì nói rằng Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp. Có ba điều mà Chúa làm ở đây, nếu chúng ta thấy động từ thứ nhất là Ngài đã hiệp cả hai làm một, Ngài đã hiệp lại. Thứ hai là Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách. Và thứ ba là Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp. Mấy chữ đó khi mình nghe rồi thì mình nói, nó điền cái nghe là tiếng Việt là lỗ tai này qua lỗ tai kia. Trừ ra là ở giữa đó khi Chúa mở thần trí cho chúng ta thấy hết sức là quan trọng để chúng ta suy nghĩ những điều này. Và khi Chúa làm những điều đó thì Chúa làm với một mục đích. Có một mục đích chắc chắn mà chúng ta sẽ thấy là khi Ngài làm có chữ giữa câu số 15. Vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn và thành điều lệ. Như vậy, tức là bây giờ nói là Ngài có một cái mục đích. Ngài có một mục đích đã đổ huyết Ngài ra. Mục đích đã đem dân sự Ngài trở thành một. Mục đích để phá đổ bức tường ngăn cách. Như vậy để làm gì? Như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài. Ngài muốn lập lên một người mới.
Chữ dùng nói về một dòng dõi mới.
Không phải chỉ là một người mới thôi. Một sự bắt đầu mới, một dòng dõi mới mà dòng dõi đó ở trong Ngài. Mục đích lớn lắm chứ không phải là chỉ có sự liên hệ của chúng ta với nhau thôi. Và ở nơi đó bởi thập tự giá, câu số 16, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tức là cái mục đích thứ hai là Ngài làm cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Người mới này, cái dòng dõi mới này bây giờ được sống hòa thuận với Đức Chúa Trời. Rồi trong câu số 17, từ câu số 18, nếu chúng ta có giờ tới hôm nay đó, thì Ngài đem chúng ta vào trong một kinh nghiệm của sự chia sẻ, đó là chúng ta cả hai, tức là sự hòa hợp này, bây giờ làm sao? Được ở gần Đức Chúa Cha, được phép đến gần Đức Chúa Cha trong Thánh Linh. Cho nên chúng ta nói về vấn đề mục đích, chúng ta nói về vấn đề chia sẻ liên hệ là như vậy. Đó là lý luận của Phaolô khi ông viết điều này, đó là Đức Giêsu Christ đã trả một giá rất lớn, rất đắt để thực hiện một cái mục đích rất lớn, rất cao quý. Giá đó là huyết của Ngài, giá đó là sự chết của Ngài tại thập tự giá. Và cái mục đích đó là Chúa muốn tạo nên một dòng dõi mới trong sự liên hệ với Ngài để mà nối kết, sống động trong sự hòa thuận với Đức Chúa Cha. Và ở trong cái sự hòa thuận với Đức Chúa Cha và sự nối kết của người mới này được ở trong sự liên hệ gần gũi với Đức Chúa Cha trong Đức Thánh Linh. Và điểm đó, hiểu rõ điều đó thì Phaolô nói là điểm căn bản của sự liên hệ của chúng ta với nhau. À, ông đang nói về chuyện liên hệ với Chúa, những chuyện Chúa làm, và ông nói là cho tới khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta mới có thể sống trong sự liên hệ với nhau được. Cho nên cái định đề ông nói là chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Bây giờ chúng ta coi lại, đã hiểu tổng quát như vậy thì cái điểm áp dụng đầu tiên đó là chúng ta phải thực nghiệm cái sự bình an mà Chúa đã thực hiện. Kỳ trước khi chúng ta nói về sự liên hệ của chúng ta với nhau thì tôi có nhắc lại hay là dùng trong câu số 14, bức tường ngăn cách mà chúng ta nói kỳ trước ở giữa dân Israel và dân ngoại làm ra một hình ảnh cắt biệt, phá đổ rất là rõ ràng. Và chúng ta thấy sự phá đổ rõ ràng đó nó nằm ở trong lòng của người Giuđa lẫn người ngoại. Ngoài 5 bậc thang xuống rồi một bức tường, rồi 14 bậc thang nữa, một bức tường nữa.
Rồi những cái bảng treo nói rằng
ai đi qua đây sẽ bị xử tử, xử trảm, thì đã nói lên cái sự cắt đứt hoàn toàn rồi. Nhưng mà nói về cái sự cắt đứt của lòng của người Giuđa là họ đã được gọi có một cái mục đích sống cho Chúa. Đó là chính họ phải là cái nguồn sự sống của Chúa đến với mọi người khác. Mà bây giờ đó họ gãy đổ ngay cái chỗ mục tiêu đó. Họ không làm được cái chương trình đó. Họ bị Chúa bỏ ra ngoài. Vì sao? việc sự liên hệ của họ với người ngoại làm cho gãy đổ mục đích mà Chúa giao cho họ. Thành thử chúng ta cũng phải thấy điều đó về người ngoại đó, thì không phải là vì chỉ người Giu-đa cắt đứt với họ, chính họ bị xa cách ra khỏi cái nguồn sự sống của Chúa ban cho. Cho nên ở phía trên nói rằng chẳng dự ở ngoài đấng Christ, câu số 12, bị loại quyền công dân Israel, chẳng dự vào giao ước lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Họ hoàn toàn sống cách biệt đứt ra khỏi mọi cái sự ban cho của Chúa. Và chúng ta nhắc lại trong đời sống của hội thánh của chúng ta đó cũng có điều đó, rằng chúng ta có mục đích mà Chúa giao phó để có thể sống trọn thành trong cái mục đích đó. Nó đòi hỏi một cái sự liên hệ dựng trên căn bản của Chúa, và bữa nay chúng ta coi đến cái sự liên hệ đó. Bây giờ nói là Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, thì chúng ta muốn coi thử cái câu này có nghĩa như thế nào. Phaolô viết trước hết một cách hết sức là nhấn mạnh, tức là sự chú ý là không phải là sự hòa hiệp, mà cái sự chú ý là nơi Ngài, chính Ngài, chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Cho nên cái căn bản đó để mà chú ý là chú ý tới chính Đức Giêsu Christ và thế nào Ngài là sự hòa hiệp hay là Ngài là sự bình an ban cho chúng ta. Khi chúng ta coi theo nghĩa của sự hòa hiệp ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy những cái ý nghĩa rất là sâu sắc như thế này. Thứ nhất là khi người Do Thái mà nói về bình an, trong cái ý nghĩa này thì họ nói về sự bình an của Đấng Mê-si. Bình an của Đấng Mê-si, tức là bình an hòa hiệp của sự cứu rỗi. Không phải là chỉ có bình an vợ chồng không cãi nhau, cái đó là bình an. Không có nói về cái đó, mặc dù cái đó chắc chắn nó phải là kết quả của đời sống.
Nhưng mà khi nói rằng bình an với Chúa, bình an với nhau,
chữ đó nói về cái hy vọng của sự hòa hiệp mà được ban cho trong sự cứu rỗi của Đấng Mê-si. Vào dịp Giáng sinh thì chúng ta hay đọc Ê-sai đoạn 9 câu 6 thì sao? Có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Chúng ta đưa ra những cái câu danh hiệu của Ngài, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu lượng, Đức Chúa Trời quyền năng, cha đời đời và Chúa bình an. Chúa bình an. Cho nên sự bình an đó phải liên hệ với Chúa, nó phải nằm ở trên căn bản đó. Rồi khi mà các thiên thần báo tin Chúa Giáng sinh thì lại nói về bình an mà Chúa ban cho, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Tại vì sự bình an này nó đại diện hình ảnh rõ ràng hơn hết để cho thấy rằng có sự cứu rỗi và cái kinh nghiệm. Thành thử khi Kinh Thánh nói rằng sự bình an phải có giữa liên hệ của chúng ta, không phải là chỉ nói là không cãi nhau, không đánh nhau, nhưng mà nói là đã có sự cứu rỗi, có căn bản của sự sống với Chúa và với nhau ở trong sự liên hệ đó. Khi mà Chúa nói về sự liên hệ của Chúa, khi Chúa đến, khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, thì dân sự Chúa ra tung hô Hosanna, thì họ tung hô gì? Họ tung hô là Hosanna, đáng ngợi vua nhân dân Chúa mà đến, rồi sao? Bình an. Họ hiểu là khi Chúa tới là có sự bình an trên trời, vinh hiển trên nơi rất cao.
Và khi Chúa vào thành Jerusalem vào Chủ nhật ngày lễ lá, là ngày mà theo lời tiên tri, Đấng Mê-si được tỏ bày cho dân sự khi Chúa cởi con lừa vào trong thành phố và dân sự tung hô Hosanna, Hosanna. Nhưng Chúa biết rằng đây chỉ là sự tung hô tạm thời mà thôi, vì họ đã khước từ Chúa cách rất rõ ràng. Cho nên trước khi vào thành Jerusalem, Chúa nhìn vào thành và khóc.
Thì Chúa nói câu như thế này: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an.
Phải chi dân sự Chúa biết hôm nay là ngày Chúa ban bình an.
Tức là căn bản là khi họ đã từ khước Chúa đó, họ từ khước sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho. Họ từ khước Chúa bình an, họ từ khước cái căn bản bình an, họ từ khước mọi chuyện liên hệ trong sự bình an của họ với Chúa và với nhau. Và đây là điểm chúng ta phải bắt đầu hiểu, bởi vì cái sự bình an chúng ta hiểu nó sơ sài trong sự liên hệ nhỏ nhỏ của mình thôi. Và bởi vì đó thành ra mình bình an được ngày, ngày hôm sau hết bình an. Là bởi vì nó không có nằm ở trên cái căn bản chính yếu mà Chúa muốn nói ở đây. Đạo của Chúa, phúc âm của Chúa thì gọi rằng tin lành bình an. Và khi chúng ta nói về Đức Chúa Jesus Christ, như là ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 36, thì nó là ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành bình an bởi Đức Giêsu Christ. Tin lành mà rao giảng về Đức Giêsu Christ là rao giảng sự bình an mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta nhắc lại chắc chắn là một cái sự bình an ở trong sự cứu rỗi của mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng mà sự bình an đó là sự bình an gì? Sự bình an giữa mình với Chúa. Nhưng mà tôi muốn định nghĩa một tí nữa. Có một câu Kinh Thánh không có dính líu chắc chắn về vấn đề cứu rỗi, nhưng mà nó mở ra một cái cửa để chúng ta hiểu chữ bình an này rất là interesting. tức là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, ở trong câu 32, câu 33. Ở đây khi mà nói về sự thờ phượng ở trong hội thánh, thì Phao-lô dạy hội thánh rằng phải thờ phượng cho rõ ràng, nghiêm nha. Gọi là có trước có sau, với tất cả những cái đẹp hết sức đó. Cái kết luận là sao? Cái kết luận một điều như thế này ấy, là vả tất cả những điều đó phải làm đó. Vì sao? Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Tức là ông muốn nói như thế này là Chúa, trong bản chất của Chúa có một sự bình an, có tất cả sự tốt đẹp hơn hết, tất cả những cái điều mà quý báu tuyệt đối hơn hết. Còn hễ mà không có những điều đó mà nó lộn xộn, nó thất bại, thì nó làm ngược lại với bản chất của Chúa. Cho nên khi chúng ta hiểu bản chất của Chúa là bản chất tuyệt đối của sự tốt đẹp, thì chúng ta mới hiểu rằng tất cả những cái sự loạn lạc khác đi ngược lại với bản chất đó. Tức là khi mà chúng ta sống sai trật ở ngoài sự hòa hiệp, không phải là chỉ chúng ta gãy đổ với nhau, nhưng mà chúng ta gãy đổ với bản chất rất là căn bản của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, mình hiểu sơ sơ, phải không? Cái đó cũng dễ. Mình nói là Đức Chúa Trời của ân điển, mình cũng hiểu. Bây giờ hỏi nói là Đức Chúa Trời của sự hòa bình, thì mình hiểu làm sao? Tức là có một cái bản chất của Chúa mà Chúa bày tỏ ra, hay là Chúa ban cho, và Chúa sống ở trong một sự tuyệt đối của sự hiệp nhất của tất cả cái điều đẹp đẽ hơn hết mà nó đi chung với nhau. Và ở trong sự bình an đó là bày tỏ ra bản chất của Chúa. Cho nên cái điểm của chúng ta khi chúng ta nói là có sự bình an trong Chúa đó, là chúng ta hiểu được bản chất này sống ở trong chúng ta. Bản chất này sống ở trong chúng ta. Tức là bắt đầu chúng ta sẽ thấy rằng tội lỗi đi ngược lại với sự hòa bình. Rồi những chuyện gãy đổ nó đi ngược lại với cái bản chất.
Và tất cả những gì không toàn hảo, không trọn vẹn, dầu không phải là sai trật, nhưng không phải là điều tốt hơn hết, thì cũng đi nghịch lại bản chất tuyệt đối của Chúa. Và đi ngược lại căn bản tiêu chuẩn hòa bình ở trong Chúa. Và đây là chỗ quan trọng để chúng ta ngừng lại và nhận thức rằng sự hòa bình trong Chúa là căn bản rõ ràng của sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau.
Cho nên khi Phao-lô viết về sự hòa bình hay là sự bình an này đó, thì ông dùng cái chữ là một cái sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Tức là sự bình an này mình không có suy ra được, mình không có tự mình làm nên được. Ở trong Philip đoạn 4 câu 7 là sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đấng Christ. Cái sự bình an này phải là cái kết quả. Thường mình nói là nếu mà mình sống với nhau không gây lộn, không cái này kia, thì cái kết quả là sự bình an. Ở đây nói là sự bình an này đó, nó sẽ giữ lòng và ý tưởng của chúng ta. Quyền năng này sẽ giữ lòng và ý tưởng, và bởi vì nó giữ lòng ý tưởng cho nên kết quả rằng chúng ta sống ở trong sự bình an của Chúa. Quyền năng của sự bình an này không phải là tiêu cực, nhưng là một sự sống động của bản chất sự sống của Đức Chúa Trời ở trong lòng của một người, mà người đó sống thích hợp, hiệp ý với Chúa, cho nên kết quả của đời sống người đó trong mọi sự liên hệ là có sự bình an. Tới khi đó, Phao-lô mới nói rằng chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu rằng đó không phải là kết quả, nhưng mà là căn bản để chúng ta sống. Khi mà Chúa Giê-xu nói về sự bình an Chúa ban cho chúng ta, thì Chúa cũng nói điều đó. Chúa nói là ta không có nói về cái sự bình an của thế gian này, ta ban cho các ngươi sự bình an ta ban cho các ngươi chẳng phải làm sao?
Như thế gian cho, không phải là sự bình an thuộc về trong thế gian này đâu, không phải là sự bình an của ngưng bắn đâu, hay là sự hòa thuận ông cho qua bà cho lại mà chúng ta có thể dàn xếp để sống cùng với nhau, không phải đâu.
Vợ chồng dàn xếp với nhau, cãi nhau riết thì thấy nó cũng không vui vẻ gì lắm, thôi dàn xếp, em to tiếng thì anh im, anh to tiếng thì em đi chỗ khác gì đó, thì cũng không tới nỗi vẫn sống được.
Vẫn trả tiền nhà, vẫn nuôi con, vẫn sống qua ngày được, nhưng đó không phải là sự bình an ở đây. Ở đây là sự hòa bình hiệp nhất với Chúa, trong Chúa. Và khi có căn bản hòa bình hiệp nhất với Chúa rồi, thì nó đem ra kết quả ở trong đời sống, trong sự liên hệ của chúng ta với nhau.
Nên ra khi mà chúng ta kinh nghiệm điều đó, thực hiện điều đó, thì chúng ta thấy rằng cái căn bản là ở nơi Đức Chúa Jesus Christ. Dĩ nhiên chúng ta hiểu là tội lỗi phá vỡ sự bình an đó.
dâng trào, dòng huyết bao tuôn ra bàn sự sống, nguồn hạnh phúc yêu thương thượng thiên. Cứu Chúa ơi, con luôn yêu thương Ngài, tháng tháng năm Chúa ban cho nó đầy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.